Rồi, xin mời tất cả quý vị ổn định đi. Rồi, xin mời. Hồi nãy có Phật tử lên hỏi vậy là tại sao có lúc thì nghe nói là ngũ căn, có lúc thì nghe nói là lục căn, tức là khi là nói năm căn, khi là nói sáu căn, thì ngũ căn đây. Hồi nãy tôi có trình bày đó, là cái ngũ căn này thuộc về cảnh ngoại. Cảnh ngoại đây là sao? Tức là các cái cảnh này nè là ngũ căn mình có thể tiếp xúc được. Ví dụ như mắt thì thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thanh, mũi nghe cảnh khí, lưỡi thì cảnh vị, thân cảnh xúc, thì cái đó gọi là ngũ căn. Ngũ căn này tiếp xúc với ngũ trần, cho nên nó có năm cảnh mà chỉ có ngũ căn mới tiếp xúc được. Là căn nào thì tiếp xúc với cảnh đó, không có lộn xộn. Tất cả các cái căn này nè, năm căn này thì căn nào tiếp xúc với cảnh đó, và cái thức mà nó phát sinh cho từng căn một á, nó cũng không có sự nhầm lẫn. Tức thì khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc thì nhãn thức phát sinh, tai tiếp xúc cảnh thanh thì nhĩ thức phát sinh, mũi mà với cảnh khí thì tỷ thức phát sinh, lưỡi tiếp xúc với cảnh vị thì thiệt thức phát sinh, và thân tiếp xúc với cảnh xúc thì thức thân thức phát sinh. Và đây nó phát sinh ở đây, ngũ song thức đây. Vì khi năm cái căn này tiếp xúc với năm cảnh ngoài đây đó, thì cái thức này phát sinh đó, nó có thể là thức, thức này nó thuộc về cái quả thiện, hoặc là thức thuộc về quả bất thiện. Nếu như mà các cái cảnh này nó xuất hiện, nó là quả bất thiện, thì cái thức bất thiện có mặt. Nếu mà các cái cảnh này nó là quả thiện thì thức thiện có mặt. Cho nên ở đây là ngũ song thức. Và như vậy khi thức phát sinh thì liền theo đó là nó sẽ đi trên một cái lộ dài của nó như thế này. Thì đây nó gọi là cái lộ trình tâm. Như vậy thì tuần tự, cái này nó làm duyên cho cái kia, cái này là cái nhân của nó, nó làm duyên cho cái mới để nó phát sinh phát sinh. Thì nó trở thành một cái dòng tâm thức, nó hoạt động ở trong tâm. Như vậy cho nên hồi nãy tôi mới nói thế này, là khi cái tứ này, khi mà ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, thì cái tác ý là nó có hướng về cái cảnh sắc này, nó có tầm. Nhưng mà khi mà cái thức này phát sanh, nó không có tứ. Thức này phát sanh cũng không có tầm. Nó có tác ý nhưng mà nó không có cái sở hữu tầm và sở hữu tác ý, không có trong 10 thức này, nó không có. Nhưng đến đây nó có, tiếp thu có, quan sát có, phân đoán có, và trong tất cả các cái, trong tất cả các cái tâm mà tiếp theo đây đó, tức là cái tâm động tốc, thì sở hữu tứ có mà. Tại sao mà cái ngũ song thức này nè nó không có sở hữu tứ? Nó không có sở hữu tứ là vì khi các cái căn này nó tiếp xúc với các cái cảnh này, nó trực tiếp nó thấy là nó phát sinh ngay. Thì như chúng ta có học nhiều lần đó, thì khi mà cái cảnh này nó tiếp xúc với căn, cái con đường tiếp xúc ra đi à, khi nó vừa tiếp xúc mà coi như cái cuộc giao lưu của nó đó diễn ra, thì lập tức cái thức đây phát sinh. Giống như lần trước tôi có lấy cái ví dụ cho quý vị thấy đó, là một cái hột quẹt với cái diêm quẹt, thì cái tiếp xúc của nó mà nó vừa mức phải rồi đó, thì lập tức là cái thức đó phát sanh. Còn nếu nói cái thức đó ở đâu thì không có thể nói được là cái thức đó ở đâu cả đó. Cái này rất là quan trọng, khi mà chúng ta hiểu á, thì chúng ta thấy rõ ràng đây một cái hộp quẹt thì cái diêm quẹt, không có lửa trong diêm quẹt, không có lửa trong cái vỏ hộp quẹt này, nhưng nó có những yếu tố, những yếu tố có thể làm duyên cho lửa phát sanh. cũng như là căn của chúng ta đây nè, nó có cái tác ý hướng về cảnh. Mà tất cả các cái căn có trên cái sắc pháp này đây là nó là quả của nghiệp, nó đã chứa những yếu tố mà. Giống như trên cái vỏ diêm quẹt này nó chứa những cái yếu tố, những yếu tố có thể bắt được với lửa. Thì trong mỗi căn của mỗi chúng sinh á, nó có cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh là một cái đường dây dẫn mà nó có thể nhạy cảm với cái đối tượng ở bên ngoài, nó chứa những yếu tố. Cho nên mỗi một người á, nhìn cái bề ngoài thì giống nhau, là ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà cái cấu trúc mà về mặt vi tế của nó không giống nhau, là vì nó là sản phẩm cái quả của nghiệp. Giống như tất cả các hột quẹt này ta đều giống nhau, nhưng mà cái chất lượng của nó khác nhau. Cái diêm quẹt của mỗi hột quẹt thì chất lượng nó khác nhau. Và đó là những cái yếu tố nó phục ở bên trong, nó nằm sẵn ở bên trong. Và khi nó tiếp xúc cái căn này, tiếp xúc với cảnh, thì đây, nó tiếp xúc đây. Nếu nó tiếp xúc vậy thì không thành vấn đề. Nó phải có sự tiếp xúc đầy đủ hơn. Nhưng mà nếu như vậy nó cũng không là vấn đề. Vì vậy quý vị thấy không, sự tiếp xúc này nó phải có một cái điều kiện nào đó mà nó phải đúng mức. Nếu nó không đúng mức, không có gì phát sanh cả. Tôi có thể cho nó di chuyển lên đây nhưng không có gì phát sanh. Nhưng mà khi nó tiếp xúc một cách đúng mức, quý vị thấy lửa phát sanh. Vậy lửa ở đâu? Không có cái gì chứa lửa trong không trung này hả? Bây giờ nó tắt rồi, lửa đi đâu? Không đi về đâu hết. Khi nó có điều kiện thì nó phát sanh. Mà cái lửa này nó không phải là diêm quẹt. Lửa này nó không phải là cái hột quẹt. Cái căn nè, cái lỗ tai mình nè, và cái âm thanh nó phát ra, thì cái lỗ tai nó thuộc về cái sắc pháp, cái quả nghiệp của một chúng sinh đó. Cái âm thanh thì nó diễn ra thì nó có những cái yếu tố của nó. Nhưng mà khi nó có một cái sự tiếp xúc đúng mức nào đó thì cái âm thanh này mới lọt vào tai, thì cái thức này nó phát sanh, cũng như lửa này nó phát sanh. Lửa nó phát sanh để nó làm cái công việc của nó là nó phát sáng lên, thì cũng như cái thức này nó phát sanh là để nó tiếp nhận cái quả này. Quả này thiện thì nó sẽ tiếp bằng thiện, quả này bất thiện nó tiếp bằng cái bất thiện. Và rồi xong nhiệm vụ nó là nó chấm dứt, nó làm duyên cho một cái khác phát sanh, nó làm duyên cho tiếp thu phát sanh. Cái này nó xong nhiệm vụ, nó chấm dứt thì nó làm duyên cho cái khác phát sanh. Và nó cứ thế nó làm duyên này. Một cái việc liên tục, nó sinh diệt liên tục. Thì như vậy, khi mà một cái quả nó phát sinh thì mình không thể nói rằng không có mình trong đó. Quý vị thấy không? Đây nè, nếu như mình cái tác ý không mạnh mẽ thì nó đã không có phát sinh ra cái gì hết. Bây giờ trong lớp này quý vị gặp nhau, nếu mà chỉ hướng về pháp thôi đó, không có chuyện lộn xộn. Nhưng mà vì nó có cái sức hút giữa cái người nam người nữ nè, cho nên ông chồng mới cấm bà vợ đi nghe pháp, ông bà vợ mới ghen không cho ông chồng đi nghe pháp. Là đi vô đây á, không phải hướng vô cái pháp mà nó hướng đến sự tiếp xúc này, quý vị thấy không? Mà cái sự tiếp xúc này á, nó ở cái mức độ nào đó nó mới phát ra cái pháp bất thiện. Chứ còn nếu mà gặp chào hỏi bình thường không có vấn đề gì xảy ra. Như vậy thì tại anh này, tại ả nè, tại cả đôi bên nó mới phát ra cái thứ ba, nó gọi là một cái mối quan hệ bất chánh. Cho nên tất cả những cái gì xảy ra mà các căn mình tiếp xúc, mà khi tiếp xúc xong đó là tâm tâm mình nó xảy ra cái gì, thì quả thật là cái sự tiếp xúc đó có một cái mức độ đủ để phát sanh, chứ không nói tình cờ. Cho nên cái người nào mà đổ thừa đó, tội một nó thành tới tội 100, làm sao đổ thừa được. Hai cái này nếu để riêng ra không thành vấn đề, Nếu nó chỉ tiếp xúc như thế này không thành vấn đề, nó cọ sát như thế này cũng không thành vấn đề, nhưng nó có một cái mức độ nhất định, nó mới nảy sinh cái thứ ba. Thì như vậy trong mọi hoàn cảnh, bất cứ cái gì mà nó xảy ra cho ta thì do cái tác ý của ta, do cái tầm đến của ta, do cái tứ của ta nêu lại trong cái quả đó như thế nào mà trong tâm ta mới phát sinh ra nơi đây, nơi cái chỗ mà Ravana này, nơi chỗ tâm động tốc này. Thì ưa thích hay không ưa thích, tu tập hay không tu tập, nó nằm ở chỗ tâm động tốc này đây. Như vậy chánh tâm hay tà tâm do ta, không do ai cả. Như vậy cái nghiệp mà ta tạo ra, tức là cái thói quen mà ta quân tập đây nè, chính ta quân tập, ta không có đổ thừa. Bây giờ cái người bạn đó mời ta hút điếu thuốc thì đó là chuyện của người ta, người ta vì phép lịch sự người ta mời mình, còn hút hay không là quyền mình, rồi mình hút cho tới ghiền hay không là do mình, đâu có đổ thừa. Đâu có đổ thừa là do người đó mời cái điếu thuốc mà ngày nay tôi mới ra nông nổi vậy, đâu có. Là vì cái thọ hưởng ở bên trong, cái ưa thích sự thọ hưởng ở bên trong, cho nên tôi tầm tới đó và tôi dính tới đó, dính luôn trong đó. Cho nên thường cái nỗi đau khổ của người ở cõi dục đó là ngũ căn của chúng ta khi tiếp xúc với ngũ trần. Nhìn thấy sắc, chúng ta ưa những cái sắc mà thanh tịnh, cái sắc đẹp. Cái đẹp đó tùy theo cái thị hiếu của mỗi người mà cái đẹp đó khác nhau, nhưng mà nói chung chúng ta ưa thích cái đẹp. Ví dụ như ăn mặc, tóc tai chẳng hạn, thì tùy theo cái đẹp của mỗi người mà người ta chọn cái vẻ đẹp cho người ta khác nhau, nhưng mà cũng là một cái đẹp mà thôi. Thì mỗi một cái đẹp mà người ta chọn lựa như vậy đó là nó thể hiện một cái gì sâu kín ở bên trong, rất là sâu kín ở bên trong. Nó phải bắt với cái đối tượng đó mà mình gắn bó, thì cái sự gắn bó nó thể hiện những cái pháp ngũ ngầm ở bên trong. Ví dụ tôi thấy có một cái cô giáo đó rất là đàng hoàng, tự nhiên một ngày cổ đi uống cái tóc mà nó dúng lại như Mỹ da đen vậy đó, thì tôi rất là ngạc nhiên. Nhưng mà cô rất là tự hào về cái mái tóc đó, nhưng mà cô không biết nó chứa đựng cái gì. Trong cái cách thức đó đó, người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người. Và cái dạng mà cái tóc của cổ uống tôi không thể miêu tả được, khi mà nhìn thấy đó thì cái dạng đó là của những cái người nữ mà thể hiện cái bản năng tính dục rất mạnh. Cho nên trong cái ưa thích đó là nó làm cho cái người đang giữ cái tư cách rất là đàng hoàng đây, thì bây giờ tự nhiên nó hiển hiện một cái nó ngầm ở bên trong, là muốn phơi bày một cái bản năng nữ tính mà về tính dục rất mạnh mẽ. Cho nên trong cái tóc, cái tai, cái áo quần, cái ăn mặc của mình đó, khi mình bị hít chặt vào trong một cái thời trang nào đó, và cái cách thức thể hiện đó, nó đều đưa những cái ngũ ngầm bên trong nó thể hiện ra. Cho nên nó dính mắc vào trong đó, nó thể hiện, và mình ưa thích trong đó. Cho nên cái cảnh sắc này đó, mắt mà hướng tới cảnh sắc, mà mình gắn tới cái gì thì trong đó nó đều có chuyên chở cái riêng tư của mỗi cá nhân, cho nên cái thị hiếu của mỗi người khác nha, không giống nha. Cái thứ hai là cái cảnh thanh, cái nhạc á, tôi nói cái nhạc đi, mỗi người nghe cái âm thanh á, cái loại nhạc kích động hay là cái loại nhạc du dương hay là cái loại nhạc gì đó, thì tất cả những cái loại nhạc có khác nhau cũng là tùy nơi mỗi người chọn lựa. Thì nó thể hiện một cái sự câu thông giữa những cái pháp ở bên trong mình và cái pháp ở bên ngoài, nó thể hiện ra đây, nó câu thông với cảnh thành. Cho nên quý vị thấy nè, nó có cái chuyện rất là lạ, có những người sinh ra trong một cái gia đình nó nề nếp, nói năng thì nhỏ nhẹ đàng hoàng, đi đứng thì khoan thai, ăn uống thì tao nhã nề nếp. Nhưng mà cái cô này khi mà sinh trưởng trong cái gia đình đó thì tự nhiên là không thích cái đó, chán cái đó, đi tìm tới một cái đối tượng mà về hình tướng rất là ô dề, tức là thích một người là giảm dở, mà đi đứng thì coi như là muốn đi là đi, muốn đứng là đứng, muốn làm gì thì làm. Rồi cô thấy cái đó là một cái sức mạnh mà làm cho cô cảm thấy là nó có một cái gì đó nó quyến rũ, chứ không phải sự tao nhã. Và cái người này nè, cái khi mà nói năng á thì nói một tiếng thì chửi thề một tiếng, thì cô lại thấy rằng như vậy nó có cái gì mạnh mẽ của nam tính. Và sau đó thì cãi lời cha mẹ, cô kết hôn với người đó. Và cô cảm thấy hãnh diện là vì cô có một cái hình tượng đó, nó đối nghịch với gia đình của cô, nó hoàn toàn nó nghịch lại. Ăn uống thì cũng thô lỗ, nhưng mà cô thích như vậy. Đến khi cô về sung sống một thời gian rồi đó, thì cô mới biết được cái đó là hoàn toàn không thể chịu đựng được. Thì khi đó mọi sự nó đã muộn rồi. Thì như vậy quý vị thấy không, bao giờ cũng vậy á. Trong tâm của mình khi mà ưa thích một cái gì á, là nó có kết với cái đó, nó kết với đó. Cho nên khi mà mình ưa thích trong tất cả những cảnh mà mình gặp ra hàng ngày này đây nè, cái cảnh sắc nè, cảnh thanh nè, ngay cả cái mùi, cái mùi hương. Có người thích một cái hương thơm này, người thích hương thơm khác, nhưng có người thích mùi hôi rất đặc biệt như vậy. Cho nên người ta xa cái mùi hôi đó, người ta chịu không nổi, người ta quyến vào trong cái mùi hôi đó. Đây là một sự thật. Và như vậy cái mà nó quyến trong đó đó, thì nó không phải là quyến trong đời này, nó nhiều đời nó đã chung đụng với cái khí đó, và nó trở thành cái gì rất là quen thuộc, không có xa rời được. Hồi đó tôi có đọc một cái bài phóng sự đó, mới nói là những cái người mà họ đi hồi xưa đó, là họ đi mua cái phân người ta mà phơi khô để bán về làm phân bón. Thì những người này nghiện, thì khi mà nghiện như vậy mà vô cái tiệm hút mà không có cái mùi phân đó, thì là hút nó không có đủ cái sái của mình. Cho nên nó phải có cái phân nó vô trong cái lúc mà ở trong cái tiệm mà hút áp phiện đó, thì nó mới đủ cái sái. Thì quý vị mà theo dõi cái này nè, thì quý vị sẽ thấy là cái cảnh khí này nó cũng rất là đa dạng. Và chính vì khi mình hiểu biết như vậy đó, là mình coi cái thói quen của mình, mình khảo sát cái thói quen của mình, để mà mình xem đó là mình gắn với cái gì. Và từ trong cái chỗ mình gắn với những cái gì đây nè, mình mới nhìn lại thấy được mình, rồi mình thấy có nên sửa hay không nên sửa. Còn nếu không đó, là cái con bọ hung á, nó thấy cái đống phân là thức ăn ngon nhất của nó. Thì cái chúng sinh khi mà vào trong cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc này nè, là thức ăn ngon của nó. Mà nó không có một cái câu hỏi trở lại là cái này là cái trong sạch hay không trong sạch, cái này là tốt đẹp hay không tốt đẹp. Nó theo cái thói quen ngàn đời, mà tôi gọi là cái tiếng gọi quan giả ở trong tâm. Và có nhiều người thích thú nói rằng là cái tính tôi nó là như vậy. Nhưng nói thêm đi, tính nó tốt hay không tốt, tính nó đưa đến một cái sự tiến hóa trong đời sống tâm linh, hay là một cái sự thoái bộ. Bởi vì cái tính đó có khi nó là cái tính cầm thú mà ta đã mang theo. Cái tính đó có thể là cái tính mà ta đã quân tập từ trong địa ngục ta đi ra, hoặc là trong cái cõi Atula mà ta trở về đây, nó còn vương vấn những cái tính đó. Bây giờ ta xem có nên là xóa sạch cái tính đó không. Cho nên đừng có tin vào trong cái cá tính của mình. Cá tính đó là sự quân tập, quân tập đã nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ khi ta học đến giáo pháp, ta sẽ đặt câu hỏi với chính nó, cá tính này là cá tính gì, trong 31 cõi nó mang từ cõi nào về đây, có nên tăng trưởng nó hay là nên xóa nó đi. Bởi vì nó hiển hiện hằng ngày đây, nó hiện hằng ngày trong cái đời sống đó đây, ngay cái vị mà ta muốn ăn, cái vị là quan trọng. Nhưng mà có khi cái vị đó ta gắn luôn vô những cái thức mà làm nên cái vị đó. Cho nên cái món đó cũng cái vị đó, mà thế bằng đậu hũ với nấm người ta ăn không được. Nhưng mà để vào cái đúng rồi cái thịt đó, cái thịt bò hoặc là cái thịt dê hoặc thịt gì đó để vô thì lại ăn được. Và cảm thấy rằng ăn như thế mà có sức khỏe. Thì ta đã mang cái thói quen này từ đâu về đây? Và ta sẽ cùng với thói quen này đi ở trong cái cảnh mà với ai? Ta nhìn thấy trong cái ao nước á, cái con cá lớn ăn cá bé. Ta xem những cái phim trong rừng rậm đó, một cái bầy nai nó đang đi, thì những cái con beo, những cái con cọp nó chụp lấy, nó xé xác để ăn. Thì ta xem cái thói quen ta từ đâu? Và ta sẽ mang cái thói quen này về đâu? Đức Phật không có cấm chúng ta ăn chay hay ăn mặn, nhưng đó là Đức Phật. Tại vì với cái thức ăn của cái người khác đem đến cúng dường, Đức Phật có đủ cái đức hạnh để hóa độ. Và cái phước của Đức Phật cho đến độ đó, dẫu những cái thức ăn đó mà độc hại đó, để vào trong tới cái lưỡi này thì nó không còn độc hại. Mà cái mùi nó có hôi hám, để vào trong cái lưỡi Đức Phật không còn hôi hám. Cho nên cái phần ăn cuối cùng mà ông Trung Đá dâng lên á, thì Đức Phật hiểu rằng chư tăng ăn vô là chết. Vì cái thức ăn nó bị nhiễm độc, cho nên Đức Phật thọ dụng cái đó, nhưng mà biểu còn lại là chôn hết, không cho ăn. Thì chúng ta đâu có đủ cái lực đó. Nếu người nào có đủ cái lực đó thì cứ tiếp tục làm. Nhưng đây tôi đang nói là từ cái gì chúng ta mang theo cái quán tánh đó. Và bây giờ ta duy trì cái quán tánh đó để ta đi về đâu? Đó là cái câu hỏi mọi người tự đặt ra cho mình, và tự trả lời và tự hành động. Nó rõ nét như vậy. Cho nên ngay cái vị mà chúng ta gắn bó vào, những cái thứ mà chúng ta thưởng thức trên cái thế gian này, thì chúng ta cứ thưởng thức. Nhưng mà chúng ta phải xem coi cái ý thích của mình như vậy là nó từ đâu nó về đây, à, và ta đi cùng nó đi về đâu. Bởi vì nó gắn vô mà quý vị, nó tầm đến, nó hướng đến, nó tìm đến, nó gắn bó ở đó. Bữa ăn mà không có cái món đó không ăn được, mà thiếu cái món đó thì cảm thấy không có sức khỏe. Cái đó là cái bệnh tưởng mà thôi. Rồi bây giờ tới cái cảnh xúc. Cái sự xúc chạm này diễn ra dưới nhiều hình thức. Những cái xúc chạm êm ái, ví dụ người mẹ bế đứa con trên tay mà cho con bú, vuốt từ cái đầu, cái tóc, cái tay, cái chân, kể cả cái nhìn trong mắt của con, vui sướng khi thấy con á, là mỗi ngày mỗi lớn khôn lên. Thì cái sự xúc chạm này nè là cái bài học đầu đời về tình thương cho con người. Cho nên bất hạnh cho những ai mà không được uống cái dòng sữa mẹ, bất hạnh cho những ai không được mẹ nâng niu, dõi theo từng cái bước chân của mình, dõi theo từng cái lời nói khôn lớn của mình. Và tất cả những gì người mẹ ấp ủ cho con, không phải bằng nói, nhưng mà bằng cái sự vuốt ve, bằng cái nhìn, bằng cái đưa miếng bánh ăn, bằng cái đút miếng cơm ăn, nó là cái bài học của tình thương, cái bài học của lòng nhân ái để cho chúng ta làm người. Cho nên quý vị thấy không, ngay cái đạo Khổng đó cũng lấy hiếu làm gốc. Con người ta mà không có hiếu thì không bàn tới chuyện khác. Còn quý vị nhìn xem trong cái đạo Phật này, năm cái trọng tội mà đưa xuống địa ngục á, thì ba cái thuộc về cha mẹ nè. Thứ nhất giết mẹ xuống địa ngục, giết cha xuống địa ngục, giết cả cha lẫn mẹ xuống địa ngục, làm chảy máu thân Phật xuống địa ngục, phá hòa học tâm. Làm chảy máu thân Phật thì không có đâu, còn phá hòa học tâm là chỉ những người mà đi chùa đó, mà cái tầm tứ nó đi xuống cái tà tầm á thì mới bị thôi. Chứ còn đa số những người khác, người ta không tới, người ta không vô, người ta không để ý tới những chuyện này thì ta không bị. Nhưng ba cái này có thể bị: cư xử với cha mẹ. Bởi vì cái bài học đầu đời đó là ta nhận cái tình thương từ khi cái người mẹ hoài thai, là đã lắng nghe con của mình nó lớn lên trong cái da thịt của mình. Ăn một miếng ăn cũng nghĩ tới con. Ăn cái món này cay quá, con có thể trong đó chịu không nổi. Uống cái món này nóng quá, con chịu không nổi. Đi đứng mà động quá, con mình sẽ bị đau đớn ở bên trong. Cho nên người mẹ từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn uống, đều có sự tiết chế hết, cũng chỉ vì con. Từ sinh ra mà từ cái lúc mà sinh ra là hai con mắt mở không lên á, vẫn nhìn cho được con rồi mới thiếp vào trong cái giấc ngủ. Thì cái đứa trẻ nó đã nhận biết bao nhiêu tình thương từ cái người mẹ đó. Thì cái xúc chạm đó là một cái xúc chạm mà ai hưởng được, mà ghi nhớ được, mà tri ân được những cái người thân yêu của mình, thì đó là cái nền tảng làm người, và cũng là cái nền tảng hướng thượng khi mình tu tập. Cái nền này không có, không nói đến chuyện khác. Còn gần đây á, thì quý vị nghe thấy là có những nơi người ta cho con người ta thuê để đi ăn mày, hoặc là bán con người ta để đi ăn mày. Thì những người đó không phải là cha mẹ. Từ khi mà cái đó nảy sinh trong tâm cho đến khi mà quyết định làm cái việc đó, người đó đã vĩnh viễn mất cái quyền làm cha mẹ, không còn nữa. Cầm thú không làm điều đó, nhưng con người đã làm cái điều đó thì nó thấp hơn rồi, cho nên không có cha mẹ. Và có lẽ cái cách giải quyết tốt nhất là đưa những em này đến những nơi mà người ta có thể dạy dỗ đàng hoàng, bắt đầu một cái đời sống khác không có cha mẹ. Sẽ có những cái người cha mẹ mới, những người đó tự đoạn cái chức năng là làm cha mẹ của mình. Mà cái đó nếu mà người đó biết thì phải hiểu rằng đây là cái hạnh Bồ Tát mình gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp để mình được cái phước báo và được đi trên con đường hướng thượng. Nhưng nếu một cái cơ bản đó mà không có được thì cái người đó mất cái quyền làm người, mất luôn cái thiên chức làm mẹ làm cha rồi, không còn nữa. Cho nên ngay khi mà chúng ta được mang cái hình hài làm người đây nè, mà khi chúng ta xử lý với tất cả những cái quả của chúng ta trổ sanh đây nè, có thể chúng ta sẽ tiếp tục làm người, có thể chúng ta sẽ được tăng trưởng lên chư thiên, nhưng mà có thể chính chúng ta đã hoại cái làm người của mình. Chúng ta hoại ngay từ khi mà chúng ta còn hình hài là một con người. Thì cái con đường đi tái sanh nó phải đi theo cái con đường mà chúng ta tự phá nát cái kiếp làm người của mình, chứ không phải ai xô đẩy chúng ta đâu, tự mình thôi. Và cái cảnh xúc này nè, mạnh mẽ nhất là giữa người nam với người nữ. Và như lần trước tôi có nói rồi, nếu đây nó là cái khác dục thì Đức Phật dạy rằng đó, cái mà xúc chạm giữa nam và nữ trong cái khác dục này á, nó là cái thọ hưởng mà thấp hèn nhất trong tất cả sự thọ hưởng ở đây. Cho nên giữa người nam với người nữ đó, nó phải có tình yêu thương. Và trong cái tình yêu thương đó có cái việc mà người ta dành tất cả cái sự tốt đẹp để dâng tặng cho nhau, đối xử tốt với nhau, chăm sóc lẫn nhau, hy sinh vì nhau, lo lắng cho nhau. Mặc dù nó còn trong cái ái dục, nhưng mà nó là cái con đường hướng đi lên, cái con đường đó đây. Cái con đường nó đi đây. Cái ái dục như lần trước tôi nói, cái chữ tình nó nằm ở đây, nó nằm từ trong cái tưởng nó đi xuống đây. Nhưng mà khi người ta đối với nhau bằng tình thương, người ta xử đẹp với nhau, người ta sống đẹp với nhau, và người ta tất cả người ta làm vì người ta muốn sự tốt đẹp cho người khác, thì đó là một cái mối lương duyên mà đưa người ta đi trên đường hướng thượng. Nó đi lên, nó không có đi xuống. Và chính vì cái sự hy sinh của người mẹ đối với con, của người vợ đối với người chồng, của người cha đối với gia đình, mà những người đó đi lên, đi trên con đường hướng thượng. Cái nền để người ta đi lên, từ cái nền trong gia đình nè, nếu người ta không biết người ta đi xuống, mà nếu người ta biết thì người ta đi lên. Bởi vì những cái ruộng phước của mình có đó, cha mẹ bên mình, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, anh em bên chồng, anh em bên vợ, con cái vân vân, tất cả mọi thứ, bạn bè là nơi để chúng ta gieo trồng những cái ruộng phước chúng ta gieo trồng. Nếu chúng ta biết đó là những ruộng phước để gieo trồng thì cái đời sống tâm linh chúng ta đi lên. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta bòn rút từ những người đó để cho cái đời sống cá nhân ích kỷ của mình tăng trưởng, là chúng ta đang trên đường đi xuống, mặc dù chúng ta có bao nhiêu tiền không biết. Cho nên có những người làm có tiền rồi, nhưng mà thấy cha mẹ giàu có thì nghĩ rằng mình không đặt ra chuyện này, không đặt ra chuyện kia, thì mai mốt có mấy anh em mình nó mấy cái đứa nó tham hơn mình á, thì nó sẽ bòn hết, cho nên mình bòn trước. Thì những cái đó, những người đó đi mượn cái nợ. Và cái ân đối với cha mẹ thì không có, mà gieo cái nỗi buồn và cái nợ đối với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ biết chứ, thấy nó tham quá thì thôi cho nó, nhưng mà trong lòng không có vui, tại vì không phải tự nguyện để mà cho con, nhưng mà thấy nó tham, nó bòn rút thì cứ đưa cho nó. Nhưng mà cái pháp bất thiện này nó đã len lỏi vào đây, cho nên á, cái cách mà mình cư xử với người thân yêu của mình á, làm cho mình hướng thượng hay là mình hướng hạ. Cho nên trong cái đời sống gia đình, như nãy tôi có nói là tôi suối với cô đó vào con đường khổ đó, thì bởi vì nó khổ thiệt mà. Nhưng mà trong cái con đường khổ này mà cái tâm cô gần gắn với cái cảnh tu đó, thì cô sẽ làm cái phước thiện đi lên, gieo trồng cái nhân lành để mà đi lên. Năm cái cảnh này đó chúng ta tiếp xúc hàng ngày, và chúng ta gắn vào đây để mà thọ hưởng hay là không thọ hưởng, và để cái tâm chúng ta đó nó nổi lên cái thiện hay bất thiện cũng là năm cái này. Bởi vì nó diễn ra hàng ngày, mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc, hoặc là trong cái sự tiếp xúc này nó tạo nên sự đau đớn. Ví dụ như một người bị tra khảo, bị đánh đập, vân vân, thì cái đau đớn về thân xác nó làm thành một cái thứ khổ trong tâm, một cái thứ hận trong tâm, một cái thứ thù trong tâm. Và có khi nó không phải là khổ, không phải là hận, không phải là thù, nhưng mà trong lúc cái thân thức nó thọ khổ một cách quá đáng, thọ khổ không thể chịu đựng được, mà nó biến nó thành cái khổ quyền, thì cái khổ này nó thành một cái lực sai khiến, làm cho cái khổ này đó nó sẽ đưa đến cái sân ác. Thí dụ bây giờ một người đó bị đánh đập một cách tàn bạo, thì trong lúc người ta quá đau đớn không chịu đựng nữa đó, thì ta phản ứng lại ngay tức, thì cái phản ứng nó có thể làm cho cái người mà đánh đập người ta bị chết ngay tức thật. Bởi vì người ta không phải là do thù hận lâu ngày, nhưng mà vì trong phút chốc á, người ta bị hành hạ một cách quá tàn nhẫn, người ta có thể chết được. Và trong cái đau đớn đến cùng tột đó, nó đã trở thành cái khổ quyền. Cái khổ này nó tạo nên một cái lực hết sức là mạnh mẽ, làm cho cái người đang yếu đuối đó, yếu đuối về thân, yếu đuối về tâm đó, trong phút chốc bỗng mạnh mẽ và phản ứng cực kỳ độc ác. Đây là cái khổ quyền. Cho nên là trong về thân luôn, cái này thì khi mà chúng ta học gì diệu pháp đó, thì tôi sẽ trở đi trở lại cái này rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái phản ứng của chúng ta đối với năm cảnh bên ngoài này là nó biểu hiện cái thiện và bất thiện của ta, nó biểu hiện cái mà chúng ta biết hướng thượng hay không biết hướng thượng. Cho nên mỗi người của mình đó kiểm soát mình luôn, mặc dù lúc mình làm á mình chưa có nhận ra, nhưng mà mình kiểm soát lại, mình quay cái cuốn phim đó lại, thay vì quay cái cuốn phim đó lại để khổ đau cùng với cái cuốn phim đó, hoặc là để sung sướng cùng với cuốn phim đó, thì bây giờ quay cái cuốn phim đó lại trong tâm để quan sát, để xem xét lại, và để thấy cái tính của mình nó nằm trong đó và thấy cái tính đó, cái nào tốt thì duy trì và phát triển, cái tính nào không tốt thì phải chuyển đổi. Đó là tu tập. Còn nếu chúng ta học giáo pháp chỉ để hiểu như một kiến thức, và chúng ta không có lấy cái này làm cái cơ sở hiểu biết để chúng ta đối chiếu lên mình, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta tiến hóa trên con đường tâm linh được. Bây giờ cái cuối cùng đây, mà cái này cũng rất là quan trọng, Đây là cảnh pháp mà tôi gọi là cảnh nội. Những cái cảnh này, cảnh ngoại này nó qua đi rồi, nhưng mà nó trở lại trong tâm, và nó trở thành cái cảnh nội. Bây giờ chẳng hạn bây giờ một cái người thân của mình đã chết rồi thì đâu còn thấy mặt nữa, nhưng mà nhớ lại, nhớ lại từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái cách đi đứng, từ cái nét mặt cử chỉ vân vân, tất cả đối với người này nó sống lại trong tâm của mình, thì đó là cảnh pháp. Cái gì nó gợi lại cái cảnh từ trong tâm, nó xuất hiện trong tâm do gợi nhớ trở lại, hoặc là do tưởng tượng ở trong tâm, thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp, nó ở bên trong. Và năm cái cảnh ngoại này nè, nó có năm cái căn đây, mắt tai mũi lưỡi thân thấy rõ rồi. Nhưng mà cái cảnh nội này đây là cảnh pháp rồi đây, thì nó có cái mà gọi là ý vật, sắc ý vật. Thì cái ý vật này thì có rất nhiều sách giải thích, riêng Đức Phật thì không có nói rõ, chỉ nói là cái chỗ nào mà cái ý nó phát sanh thì chỗ đó là sắc ý vật. Thì nhiều vị nói rằng là nó ở trong cái tim, trong cái trái tim, sắc ý vật nó nằm ở trong trái tim, là nơi đó nó có một cái hạt, nó có một cái vùng máu mà nó tụ lại, nó nhỏ nhỏ như con hột đậu, thì cái màu nó hơi thâm thâm chút, thì đó là cái vùng nhạy cảm, nó có thể tiếp nhận những cái gì mà nó phát xuất ra ý. Các nhà khoa học nói là trong não. Nhưng nếu mình khảo sát kỹ đó, thì mình sẽ thấy là cái nơi nào trong cái các cái bộ phận ở bên trong của mình á, mà cái nơi nào nó có thể tiếp xúc và nó phát ra được cái ý, thì nơi đó là cái sắc ý vật. Như lần trước tôi nói quý vị rồi, bây giờ tôi vẫn còn đang tìm cái tài liệu của giáo sư Trần Văn Khê. Bởi vì giáo sư có giảng rằng đó, là khi cái nỗi đau buồn mà cái giọng hát đó nó đi từ phổi ra, nó đi từ gan ra, nó đi từ ruột ra, thì cái thể hiện nội tâm nó khác nhau. Thì như vậy rõ ràng rằng là trong cái hát bộ, hay người ta còn gọi là cái hát bội của người Việt Nam của mình đó, là khi muốn thể hiện một cái cảm xúc ra bên ngoài, một cái ý ra bên ngoài, thì cái đó, cái ý nó lại phải bắt nguồn từ một trong những cái ngũ tạng này đó, nó thể hiện ra bên ngoài. Thì như vậy là cái sắc ý vật này, thì nếu như Đức Phật dạy đó, thì nơi nào mà nó có thể là cái chỗ nối kết để cho cái ý phát sanh ra, thì nơi đó gọi là sắc ý vật. Nhưng mà trong cái sắc ý vật này nó có một cái đặc biệt là nó gắn với lại cái hộ kiếp. Cái cửa của nó mở ra là cái cửa của tâm hộ kiếp, chứ nó không phải là mắt đây á, thì nó có nhãn môn, tai đây nó có nhĩ môn, mũi đây nó có tị môn, rồi á, là lưỡi đây nó có là thiệt môn vân vân. Còn ở đây đó là cái môn, ý môn của nó là hộ kiếp, tức là cái tâm tục sinh của mình á, mình sinh bằng cái tâm quả gì, thì bây giờ khi mà cái ý nó phát sinh ở trong tâm của mình á, thì nói về mặt vật chất thì nó gắn vào trong một cái phủ tạng nào đó trong người. Nhưng mà cái cửa mà để nó mở cho cái ý môn nó hoạt động đó, nó là tâm hộ kiếp. Chính vì vậy cho nên á, là nó mới nối kết giữa cái hiện tại và quá khứ. Cho nên mỗi người một ý riêng, là vì ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ khi cái đối cảnh này nó tiếp xúc ở đây, thì nó gắn về lại cái ý môn này đây nè, cho nên là nó câu thông liền với cái quá khứ, và nó phát ra một cái lời nói hoặc là một cái suy nghĩ và cái hành động nó ít có khi giống nhau. Quý vị nhìn đây, ngay cả đây là cái lộ ngũ đây, đây lộ ngũ nó có ngũ song thức đây, khi nó tới cái tâm phân đoán này, thì cái tâm phân đoán này nó chính là ý môn hướng tâm đó. Nó cũng phải mở cái cánh cửa của tâm hộ kiếp. Thì như vậy tất cả những gì theo sau đây tức là những cái tâm mà nó tạo nghiệp đây, nó tạo nghiệp thiện và bất thiện đây, nó biết tu hay không biết tu đây, nó mở, nó câu thông với cái hộ kiếp để nó thể hiện đây. Cho nên ai nói rằng không có quá khứ, quá khứ đã hiển hiện rất là rõ ràng. Trong từng sát na một, tất cả những cái gì phát sinh nơi ta đều có gắn với tiền kiếp. Nó gắn ngay cái cánh cửa của tâm hộ kiếp, nó nối kết đó. Cái này để khi giảng hết tất cả những chi pháp nè, thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy mỗi lúc mỗi rõ hơn. Cho nên mình phải luôn luôn đối chiếu, mình phải luôn luôn khảo sát lại đó. Như vậy khi mà chúng ta học kỹ về các cái lộ trình tâm này đó, thì quý vị thấy là không bao giờ khi mà nó khởi lên trong tâm ta, nó khởi một lộ, nó khởi hàng tỷ tỷ lộ, và nó có thể xen lẫn nhau, nó đang xen lẫn nhau. Và bao giờ cũng vậy, tiếp nối cái lộ ngủ là lộ y. Như vậy cái chuyện mà chúng ta nối kết với cái quá khứ của mình, với cái tiền kiếp của mình là chuyện hiển nhiên. Còn nếu nói theo đời thường thì mày nói tánh tôi sao thì tôi làm vậy. Tánh tôi nóng bây giờ tôi kiềm được, tôi ưa vậy thì tôi ăn vậy, tôi ưa vậy tôi mặc vậy. Đó là một người chưa trưởng thành, chịu quy phục cái bản năng của mình và bị cái bản năng đó chi phối. Cái bản năng đó quân tập nhiều đời, bị nó chi phối. Nhưng một người biết tu tập á, khi thấy cái bản năng của mình trỗi dậy, mình ưa thích cái đó quá, người ta nói mấy mình cũng không chừa, nói mấy mình cũng không bỏ, người ta giải thích thế nào mình không nghe, thì mình phải hiểu đó là cái gì. Đó là thấy cái sai, biết cái sai nhưng vẫn làm nô lệ cho sự ưa thích của mình. Cái tiếng gọi quan giả trong lòng mình nó lớn cho đến độ đó là cái trí nó không phát sanh nổi. Nó chợt phát sanh khi người ta nói mình hiểu rồi đó, là nó phục tắc ngay. Nó để cho cái quán tính từ nhiều đời nhiều kiếp á, nó sai sử trở lại. Cho nên mới nói nó là những cái kiếp sử. Cho nên đừng có nghĩ rằng là cái ý thích của mình, cái sở thích của mình á, là mình có thể lấn áp toàn bộ. Lấn áp được, tại vì mình làm lớn thì con mình nó phải nghe mình, cháu nó phải nghe mình. Mình làm quan quyền thì tất nhiên là lính gác nó phải nghe mình thôi. Nhưng mà nơi mình tạo cái gì? Nơi mình làm nô lệ cho cái gì? Và cái gì nó sai sử mình có thấy hay không? Cho nên làm quan là cái phước. Làm cha làm mẹ mà con cái nó nghe mình cũng cái phước. Nhưng mà nếu mình đem cái bản năng mình lên để mình thống trị toàn bộ là hoại cái phước của mình. Cho nên bây giờ nó phải dạ dạ dân dân với mình, nhưng trong lòng của nó không chịu nổi. Đó là cái phước của mình đâu ạ. Như vậy những cái này chúng ta càng học, chúng ta càng đào sâu, thì chúng ta hiểu rằng cái sự tu tập của chúng ta bắt nguồn từ cái đời thường, rất là thường. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái nói năng, cái cư xử, hành động, từ trong gia đình cho tới xã hội, tất cả toàn bộ những cái đó nó là một đời thường. Và cái đời thường này nó thể hiện ra cái quả thiện và quả bất thiện trong nhiều kiếp của ta. Và ta phải quán xét từ đó để mà ta nâng cấp cái đời mình, và để cho chúng ta trưởng thành trong cái kiếp làm người của mình. Chúng ta không phải trưởng thành theo tuổi tác. Có thể theo tuổi tác ta càng là trẻ thơ, mà nói chữ trẻ thơ nó không đúng, mà phải nói là nó là con nít. Cho nên á, là nó bị cái quán tính đó khống chế một cách dễ dàng, bởi vì nó là đứa con nít, nó không có sự trưởng thành. Còn cái người mà trưởng thành trong tâm thức á, thì khi cái quán tính nó khởi lên á, mình hiểu nó là cái gì, để mình có nép mình mà đi nghe theo nó hay không, hay là mình từ bỏ nó. Cái đó là con đường hướng thượng hay còn đường hướng hạ. Từ cái ăn, từ cái mặt, từ cái mùi vị, từ cái sự xúc chạm, vân vân, tất cả. Cho nên có những người đó đánh con chăn chát chát, chửi, hành hạ, hãy coi chừng. Đó là thực phẩm của những người ở địa ngục. Mà ta cứ nghĩ rằng là ta dạy con ra, ta nghĩ rằng là ta tốt với cái người khác. Nhưng mà hãy coi chừng cái thói quen, cái thói quen mà thích thống trị người ta đó, bằng cái cách thức mà không có tâm từ của mình, thì đó là một cái thói quen cực kỳ xấu, mà nó là bị một cái tâm sân chi phối, một cái tâm sân vi tế mà không thấy. Cho nên thích người khác là phải tuân theo cái mệnh lệnh của mình. Mình nói trời thì hay trời, nói đất là hay đất. Còn không á, là mình sẽ đai nghiến, mình sẽ tìm cách này cách nọ nói để người ta không chịu đựng nổi. Cái đó là cái ác ở trong tâm, cái đó là cái tà tầm mà mình hướng tới. Rồi sau đó mình có sửa lỗi bằng cách đó, tặng quà cho thật nhiều, cho đi chơi, rồi thỏa mãn đủ cả mọi thứ. Nó cũng chỉ là một cái sự xảo quyệt của một cái tâm tham muốn một cái quyền bính thống trị mà thôi. Và cái người mà hành xử như vậy vẫn là nạn nhân của những cái kiếp sử trong tâm của mình. Không thấy điều đó không thể ra được, không thấy điều đó không thể buông bỏ những cái tánh xấu của mình, mà chúng ta phải quán chiếu nó. Cho nên Đức Phật dạy có hai cách: một là quán thấy nơi mình, hai là nhìn người khác để rồi đối chiếu với mình để mà buông nó. Thấy cái đó nó hại cho cái đời sống tâm linh của mình, buông nó, buông lần, bớt lần, bớt lần, bớt lần. Còn nếu mình không buông lần, mình không bớt lần, là mình làm cho nó tăng trưởng. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng, khi nào mà cái điều lành nó xảy đến mà mình chậm làm cái điều lành, cái tâm mình không gắn với điều lành, chậm làm điều lành, là mình để cái tâm mình đó cho cái điều ác tác ra. Như vậy thì tôi cũng giảng thêm về cái phần mà cái lục căn hay là ngũ căn cho quý vị thấy. Thường người ta nói ngũ căn, rồi sau đó mới thêm cái lục căn. Là bởi vì sao? Là vì cái lục căn á, cái căn thứ sáu đó là nó là thuộc về cái sắc ý vật, và cái mở cửa của nó là nó trực tiếp trong cái tâm hậu kiếp của mình. Nó không đi một cái chuỗi dài như vậy, mà quý vị nhìn đây, khi tôi gắn ở đây quý vị thấy đây, khi một cái lộ ngũ nó phát sanh á, nó đi một cái chuỗi này. Từ hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rung động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thọ quán sát, nó mới tới phần đoạn đây. Rồi mới nói, nó mới đi vào trong cái tâm mà tạo nghiệp đây. Còn cái lưu ý á, nó đi đây, nó không cần cái đoạn trước. Là cái ý môn này, tức là cái hậu kiếp này đây, nó mở cửa một cái là cái tâm tạo nghiệp nó phát sanh tức thời, nhanh như chớp luôn. Thôi xin mời quý vị nghỉ, bây giờ chúng ta hết giờ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để rất khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.